Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2011, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về vài chia sẻ của Linh Mục Trần Anh Thụ về việc sống tiến trình mùa chay theo phương pháp xem, xét, làm. Kế đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Sẽ có trên 1 triệu bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, Tây Ban Nha. Hôm thứ Ba vừa qua, ông Santiago de la Sierra, giám đốc điều hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Madrid, từ ngày 16 đến 21 tháng 8 tới đây cho biết, sẽ có hơn 1 triệu bạn trẻ tham dự đại hội. Trong một cuộc họp báo tại Roma, ông Santiago nói rằng, tính đến ngày thứ Hai vừa qua, đã có gần 300.000 khách hành hương ghi danh tham dự đại hội. Trong số này có khoảng 50.000 người Tây Ban Nha. Từ Pháp và Ý cũng có một con số tương tự. Riêng tại Hoa Kỳ, đã có 17.000 người ghi danh, và tại Ba Lan, đã có 10.000 người. Đức Thánh Cha sẽ hiện diện tại Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào ngày 21 tháng 8. Đây là lần thứ 3 Ngài viếng thăm Tây Ban Nha. Ngài sẽ gặp gỡ quốc vương Juan Carlos của Tây Ban Nha, ông José Luis Zapatero, thủ tướng Tây Ban Nha, và thủ lãnh đối lập ông Mariano Rajoy, cũng như chính quyền địa phương tại thủ đô Madrid. Vì tình hình kinh tế khó khăn của Tây Ban Nha, ngân sách của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 26 này giảm đi 20% so với đại hội trước được tổ chức tại Sydney, Úc Đại Lợi, từ ngày 12 đến 21 tháng 7 năm 2008. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Tây Ban Nha 2 lần. Lần thứ nhất vào tháng 7 năm 2006, một năm sau khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Ngài đến nước này để tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5 được tổ chức tại thành phố Valencia, miền đông Tây Ban Nha. Vào tháng 11 năm vừa qua, Ngài đã đến Santiago de Compostela, miền Tây Bắc Tây Ban Nha, nhân dịp năm Thánh Jacobi, và đến Barcelona để thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh gia. Tây Ban Nha là một trong những nước Âu Châu có truyền thống công giáo mạnh. Hiện nay có đến 73% dân số nước này tự xưng là công giáo. Mối quan hệ giữa nhà nước và giáo hội đã trở nên căng thẳng sau khi chính phủ nước này nới lỏng luật cho phép phá thai và hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính.
Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi tư cách và sự can đảm của người Nhật Bản khi đứng trước tai họa. Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, một lần nữa, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn gần gũi với nhân dân Nhật Bản và ca ngợi tư cách và sự can đảm của họ khi đứng trước tai họa. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, cũng như những người đang đau khổ vì những biến cố không thể tưởng tượng được đang xảy ra tại quần đảo này. Đức Thánh Cha đã trao cho Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm một số tiền là 150.000 Mỹ Kim để đóng góp vào công cuộc cứu trợ các nạn nhân. Đức Cha Alberto Bottari de Castello, Sứ thần Tòa Thánh tại Nhật Bản, tuyên bố trên đài phát thanh Vatican rằng, cử chỉ này của Đức Thánh Cha mang lại nhiều an ủi cho dân chúng Nhật Bản. Được biết, hôm 13 tháng 3 vừa qua, Caritas Nhật Bản đã mở chiến dịch kêu gọi tất cả các nhà thờ trên toàn quốc tỏ tình liên đới với các nạn nhân thiên tai. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, cha Daisuke Narui, giám đốc điều hành Caritas Nhật Bản, cho biết, liền sau khi xảy ra động đất và sóng thần, Caritas đã tổ chức một cuộc gặp gỡ khẩn cấp. theo cha Narui, ưu tiên hiện nay là thu thập thông tin tại những vùng bị tàn phá nặng nề nhất. Nhưng hiện nay các đường dây điện thoại và dây điện vẫn chưa được nối lại. Linh mục giám đốc điều hành của Caritas Nhật Bản nói rằng, giáo phận bị thiệt hại nặng nề nhất là giáo phận Sendai. Cho tới nay vẫn chưa có tin tức của giám đốc Caritas giáo phận. Riêng cha Nguyễn Hữu Hiến, tuyên úy cộng đồng công giáo tại Nhật Bản, trong một lá thư gửi đến trang thông tin Việt Catholic, cho biết tất cả mọi người công giáo Việt Nam tại nước này đều bình an vô sự.
Tin Jerusalem. Di cốt Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đến Jerusalem. Hôm thứ Tư vừa qua, di cốt của Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã được cung nghinh trọng thể tại Jerusalem. Đây là lần đầu tiên di cốt của vị thánh tiến sĩ hội thánh này đến thánh địa. Theo dự trù, các cuộc cung nghinh sẽ kéo dài cho đến ngày 31 tháng 5. Các di cốt của Thánh nữ Teresa gồm có một mảnh xương ống và bàn chân đã được rước vào cổ thành Jerusalem xuyên qua cửa Jaffa. Khoảng 1.000 người gồm giáo dân, tu sĩ, chủng sinh và hướng đạo sinh đã cung nghinh hòm đựng xương thánh đến tòa thượng phụ công giáo Jerusalem. Tại đây, Đức Thượng phụ Phuat Thoan tuyên bố: "Chúng tôi đón rước vị thánh trẻ với nhiều cảm xúc. Vị thánh qua đời năm 24 tuổi này, dạy chúng tôi một con đường sống yêu thương ngược dòng đời. Thánh nữ mang lại bình an cho tất cả những ai được thánh nữ viếng thăm trên toàn thế giới." Sau chặng dừng chân tại Jerusalem, di cốt của thánh nữ sẽ được lần lượt rước đến Haifa, nhà thờ thánh Jeanne d'Arc, Galilea, miền Bắc Israel, Bethlehem, Jericho và ngay cả Gaza.
Tin Nhật Bản. Một phái đoàn giám mục Việt Nam sẽ viếng thăm Nhật Bản. Cha Cao Sơn Thân, một linh mục Việt Nam đang làm việc mục vụ cho người Việt Nam tại miền Nam Nhật Bản, cho biết sau trận động đất và sóng thần xảy ra tại nước này, Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, đã gửi thư tỏ tình hiệp thông với giáo hội tại Nhật Bản. Cha Sơn cũng cho biết, tuần tới Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn và 10 vị giám mục Việt Nam sẽ lên đường viếng thăm Nhật Bản. Phái đoàn giám mục Việt Nam sẽ đến Osaka, rồi từ Nagoya đến Tokyo. Các vị sẽ có cuộc gặp gỡ với Hội đồng giám mục Nhật Bản.
Tin Islamabad. Hội đồng giám mục Pakistan yêu cầu chính phủ nước này bắt giữ những thủ phạm sát hại ông Shahbaz Bharti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số. Mạng lưới có tên là Những Người Công Dân Vì Dân Chủ đã gửi một lá thư lên chính phủ Pakistan để yêu cầu bắt giữ những thủ phạm đã sát hại ông Shahbaz Bharti, tôn trọng quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số, tôn trọng pháp quyền và thăng tiến sự hài hòa tôn giáo trong lòng xã hội. Mạng lưới Những Người Công Dân Vì Dân Chủ là một phong trào rộng lớn quy tụ nhiều hiệp hội bên vực nhân quyền, các nhóm Hồi giáo và Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Pakistan. Lá thư được mạng lưới Những Người Công Dân Vì Dân Chủ gửi đến chính phủ Pakistan có tựa đề: "Thinh lặng có nghĩa là sẽ có thêm đổ máu." Ngoài ra, mạng lưới này cũng đã phát động việc xin chữ ký cho một thỉnh nguyện thư. Chỉ trong 2 ngày, đã có 15.000 người ký tên vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu chống lại thái độ thụ động của chính phủ trước tệ nạn giết người công khai, và yêu cầu các đảng phái chính trị quan tâm đến vấn đề nóng bỏng hiện nay là luật chống phạm thượng.
Tin Cairo. Hàng ngàn người Ai Cập biểu tình chống lại các cuộc bạo động tôn giáo. Hôm 11 tháng 3 vừa qua, hàng ngàn người Ai Cập tay cầm thánh giá và kinh Koran đã tụ tập tại quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo để lên án chủ nghĩa bè phái sau khi xảy ra những vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô, khiến cho 13 người bị thiệt mạng chiều thứ Ba trước đó. Cầm cờ và trương những biểu ngữ mang hình thánh giá và lưỡi liềm, những người biểu tình hô lớn những câu như Hồi giáo và tín hữu Kitô là một. Liên minh Giới Trẻ Vì Cách Mạng, tức là tổ chức đã quy tụ giới trẻ Ai Cập trong cuộc cách mạng khiến cho chế độ của Tổng thống Hosni Mubarak phải sụp đổ hôm 11 tháng 2 vừa qua, đã kêu gọi một cuộc tập hợp ôn hòa vì sự đoàn kết quốc gia. Theo Liên minh Giới Trẻ vì Cách Mạng, mục đích của cuộc biểu tình là đề cao sự đoàn kết giữa những người Ai Cập và khẳng định rằng nhân dân Ai Cập sẽ ngăn chặn bất cứ mưu toan nào gây bất hòa hay hỗn loạn. Hôm 8 tháng 3, đã có 13 người bị thiệt mạng trong những cuộc xô xát giữa người Hồi giáo và các tín hữu Kitô tại Motkatam, một khu ngoại ô nghèo ở phía đông thủ đô. Tại đây, hàng ngàn tín hữu Kitô đã biểu tình để phản đối việc đốt phá một nhà thờ ở Seoul, ở phía nam Cairo. Nhà thờ này đã bị những người Hồi giáo đốt phá sau khi xảy ra một vụ xô xát giữa gia đình của một thanh niên Kitô và một thiếu nữ Hồi giáo vốn có quan hệ tình ái với nhau. Cuộc xô xát đã làm cho người cha của người thanh niên lẫn người cha của người thiếu nữ bị thiệt mạng. Từ nhiều ngày nay, các tín hữu Kitô Copt đã tập trung trước trụ sở của đài truyền hình Ai Cập để yêu cầu chính phủ phải xây cất lại ngôi thánh đường nói trên. Theo một nguồn tin mới nhất, hôm Chủ nhật 13 tháng 3 vừa qua, quân đội loan báo sẽ bắt đầu cho tái thiết ngôi thánh đường. Tướng Adel Korasi cho biết chính quân đội sẽ đứng ra tái thiết nhà thờ này.
Tin Beirut, Liban. Giáo hội Công giáo Maronite Liban đã có tân thượng phụ. Hôm thứ Ba vừa qua, Đức cha Bechara Ray đã được bầu làm thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite Liban, thay thế Đức Hồng y Nasrallah Boutros Seir, 91 tuổi, người đã xin Đức Thánh cha cho từ chức sau 25 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo Maronite tại Liban. Đức tân thượng phụ năm nay 71 tuổi, là vị thượng phụ thứ 77 kể từ khi những môn đệ đầu tiên của Thánh Maron từ Syria đến Liban cách đây hơn 1.500 năm. Đức Charai đã được các đức giám mục Maronite Liban bầu chọn trong cuộc gặp gỡ tại trụ sở của giáo hội ở Berke, miền đông bắc Beirut. Đức cha Boulos Nasrallah, một thành viên của tổng giáo phận Biblos, do Đức Charai cai quản nói rằng Đức tân thượng phụ là một người rất xứng đáng về mặt tu đức. Ngài luôn luôn biết lắng nghe mọi người. Là một con người cởi mở với mọi cộng đồng, Đức tân thượng phụ là một trong những cột trụ của giáo hội tại Liban. Về phần Đức Hồng y Seir, ngoài việc lãnh đạo giáo hội, Ngài còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của xứ sở, nơi mà các tín hữu Kitô Maronite trước kia rất có thế lực, nay đã yếu thế vì cuộc nội chiến có tính cách tôn giáo từ năm 1975 đến năm 1990. Năm 2000, chính do lời kêu gọi của Đức Hồng y Seir mà đã phát sinh phong trào chống lại bá quyền của Syria. Năm 2005, sau khi Thủ tướng Rafik Hariri bị ám sát, Syria đã rút quân đội ra khỏi Liban.
Tuần tĩnh tâm của giáo triều sẽ kết thúc vào ngày thứ Bảy 19 tháng 3.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài chia sẻ của Linh Mục Trần Anh Thụ về việc sống tiến trình mùa chay theo phương pháp xem, xét, làm, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trước hết, cử hành mùa chay được khởi đi từ thứ Tư lễ cho, ngày lễ mời gọi chúng ta ý thức lại thân phận người của chúng ta. Việc ý thức này sẽ khó có thể thực hiện nếu như mỗi người không thể trải qua được kinh nghiệm biết mình, hay được gọi là hành vi xem của chúng ta. Bản văn tin mừng Chủ nhật thứ nhất sẽ mở ra cho chúng ta con đường này. với Chủ nhật đầu tiên, chúng ta được mời gọi đi vào trong hoang địa của cõi lòng, để từ đó mỗi người nhận ra thân phận con người trần thế của mình, đồng thời chiêm ngắm cuộc chiến đấu vinh quang của Chúa Giêsu chống lại những cơn cám dỗ. Khởi đầu sứ vụ của người là một lời kêu gọi chúng ta ý thức về thân phận mỏng giòn của mình, để lãnh nhận ơn giải thoát khỏi tội lỗi và cho chúng ta được nên mạnh mẽ với một cách thức mới trong Đức Kitô, đứng là đường, là sự thật và là sự sống. Chấp nhận mình với trạng thái được phơi bày trong ánh sáng của Chúa là hành vi không thể thiếu của quá trình xem của chúng ta. Đó là điều mà Tin Mừng Chúa Nhật thứ hai gợi nhắc cho chúng ta. Vào hoang địa là để đối diện với mình, và lên núi cao chính là để cho ánh sáng của Chúa chiếu rọi vào những khoảng tối của đời mình. Đây là điều không dễ dàng với mọi người, không loại trừ mọi lứa tuổi. Giống như ba môn đệ xưa, chúng ta miệt mài theo Thầy Giêsu lên núi, chúng ta vẫn tự mình đã theo Chúa thật, nhưng tất cả chỉ là cái thuộc về bên ngoài. Phêrô đang bộc lộ thái độ này của chúng ta khi ước muốn ở lại trên núi cao. Phêrô đang nhân danh Chúa để muốn điều của mình. Cả hai bản văn đều gợi nhắc cho chúng ta rằng, chẳng phải đợi đến bước xét chúng ta mới cần đến lời Chúa và giáo huấn của giáo hội, mà ngay từ bước xem, nếu thiếu sự soi dẫn của lời Chúa, chúng ta có nguy cơ xa lệch những chân lý và giá trị được xem, thậm chí cả những gì riêng tư thuộc về mỗi người nữa. Tin Mừng Chúa Nhật thứ ba gợi mở cho chúng ta bước kế tiếp của tiến trình xét. Bao lâu chúng ta chưa có đủ khoảng lặng để nghe, bấy lâu chúng ta chưa xét thực sự. Đó là kinh nghiệm của người phụ nữ Samari. Bước đầu của cuộc gặp gỡ của chị vẫn chỉ là cuộc đối thoại với đầy những phán đoán, theo kinh nghiệm rất người của chị. Chỉ khi chị bắt đầu đi vào trong thinh lặng để lắng nghe, chị mới có thể đạt tới giá trị thật của hành vi xét của mình. Thầy là tiên tri, là đấng Messiah, và chị biết được mình sẽ phải làm gì. Nói cách khác, hành vi xét phải là hành vi chuyển từ trạng thái nói sang lắng nghe. Nói và chỉ tiếp tục nói không bao giờ là hành vi đích thực của xét. Từ lắng nghe đến nói là hành vi thực của xét. Chúng ta sẽ không đạt đến điều cần của tiến trình mùa chay khi chúng ta chưa lắng nghe. Đây là cả một tiến trình dài của đào luyện mà mỗi người cần quay về với anh cả Giêsu. Chủ nhật thứ tư và thứ năm mời gọi chúng ta đi vào tiến trình làm. Với chúng ta, trước hết, làm không có nghĩa là thực thi điều gì cho ai khác, mà là cho chính chúng ta. Việc làm đầu tiên này chính là chấp nhận để Chúa làm điều Chúa muốn trên cuộc đời mỗi người, dẫu rằng việc làm của Chúa rất khó chịu. Không chỉ anh mù mà cả Lazaro trong Tin Mừng đã gợi ý cho chúng ta con đường làm này. Chấp nhận để Chúa dẫn mình đi từ chỗ tối sang chỗ sáng, từ chỗ chết sang chỗ sống. Mọi thứ chúng ta đã và đang cố gắng làm sẽ mãi mãi không sinh hiệu quả thật nếu chưa trải qua tiến trình này. Một việc xem ra rất nhỏ, nhưng không nhỏ như chúng ta tưởng. Với công việc hàng ngày, không có việc gì là nhỏ để Chúa thực hiện việc vĩ đại. Chúng ta đừng quên điều này, hãy bắt đầu lại từ chính việc làm cho chính mình, biến đổi với ơn Chúa. Kết thúc tiến trình mùa chay là đỉnh cao của cử hành phụng vụ Tam Nhập Thánh. Mọi người chúng ta sẽ có thể cảm nghiệm được sự mới mẻ của đời sống mình. Nói cách khác, một bước nhảy vọt của phục sinh nơi cuộc đời của mình. Những ngày của tuần thánh sẽ là điểm dừng của tiến trình để chúng ta thực hiện bước quyết liệt này với Thầy Giêsu sau khi đã hoàn tất tiến trình suốt mùa chay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Sống tiến trình mùa chay theo phương pháp xem, xét, làm của Linh Mục Du Xe Trần Anh Thụ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Kitô giáo trong thế giới hôm nay của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Trên Internet, tôi đọc một đoạn tin mà tôi cho là thật khó tin. Một ủy ban của cộng đồng châu Âu đã in ra hơn 3 triệu cuốn sổ tay để phân phát cho học sinh các trường trung học của Liên hiệp châu Âu, trong đó hoàn toàn không nhắc tới các ngày lễ của Kitô giáo, kể cả lễ Giáng sinh. Thế nhưng các lễ của Do Thái giáo, đạo Hindu và Hồi giáo thì lại được ghi đầy đủ. Tất nhiên, một hành động như thế đã gây ngạc nhiên và thậm chí là phẫn nộ trong quần chúng. Người ta hoàn toàn có lý khi nói tới một nỗi thù ghét Kitô giáo rất vô lối và vô lý tại châu Âu hiện nay. Người châu Âu lớn tiếng lên án chủ trương bài Do Thái và bài Hồi giáo, và như thế là đúng. Trong lúc chính họ lại chống đối Kitô giáo là đạo đã làm nên nền văn hóa của mình. Ít lâu nay, Đức Thánh Cha thường nói tới thái độ thù ghét này đối với Kitô giáo, được biểu lộ ra bằng nhiều cách. Chủ trương này không phải là nguyện vọng chung của quần chúng châu Âu, mà do một số nhà chính trị và nhà hoạt động truyền thông tạo ra và tìm cách áp đặt trên dư luận. Họ tìm cách xóa bỏ các dấu tích Kitô giáo trong xã hội. Câu chuyện thời sự về cuốn sổ tay gợi cho tôi nhớ lại cuộc tranh luận chung quanh việc treo tượng thánh giá trong trường học tại Ý cách đây chỉ mấy năm. Đầu đuôi là do bà Lauzi, một phụ huynh học sinh, phản đối nhà nước Ý và đòi cấp tất cả tượng thánh giá ra khỏi các phòng học của trường công, nơi các con bà theo học. Bà đòi hỏi chính quyền phải tôn trọng quyền của người công dân là được học hành và giáo dục phù hợp với những xác tín tôn giáo và triết lý của họ. Và trong trường hợp này là sự tôn trọng tính trần tục của nhà nước. Chính quyền Ý coi tượng thánh giá trong các trường học không phải là một biểu lộ của niềm tin tôn giáo, nhưng là một biểu thị văn hóa, và Kitô giáo chiếm một vị trí rất đặc biệt trong văn hóa và lịch sử của nước Ý. Vì các tòa án trong nước từ chối lời khiếu nại của bà, nên bà Lauzi đã nại lên Tòa án châu Âu về nhân quyền tại Pháp. Tòa xét xử cho bà thắng kiện, nhà nước Ý khiếu nại. Nhưng trong thực tế, phán quyết này đã bị từ chối bởi hầu hết mọi người khuynh hữu cũng như khuynh tả trong một nước vẫn còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của đạo Công giáo. Một số nước, bắt đầu từ Ba Lan, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, rồi 10 quốc gia khác cũng như một số tổ chức tôn giáo và 30 dân biểu của Quốc hội châu Âu đã lên tiếng ủng hộ chính phủ Ý. Cũng chưa xa chúng ta bao nhiêu, trong một cuộc tranh luận gay gắt ở châu Âu liên quan đến nội dung của lời mở đầu hiến chương Liên hiệp châu Âu, đại diện chính quyền Pháp cũng nhất định chống lại việc nhắc tới Kitô giáo như yếu tố cốt yếu và tiêu biểu tạo nên văn hóa châu Âu. Họ bảo là Tây Phương còn chịu ảnh hưởng của những tôn giáo khác như Do Thái giáo, Hồi giáo và những nền văn hóa Hy Lạp, La Mã, Slave. Đúng thế, nhưng không thể chối rằng tất cả đã được tiếp thu, nhào nặn bởi Kitô giáo là nguyên lý sáng tạo, khiến cho văn hóa châu Âu mang một nét riêng tư độc đáo. Ngay cả phong trào khai sáng thế kỷ thứ 18 đề cao tự do, dân chủ, nhân vị, nhân quyền mà nhà nước Pháp rất hãnh diện, cũng vẫn còn gián tiếp chịu ảnh hưởng của di sản Kitô giáo. Bởi vì nếu không có Kitô giáo thì cũng không có những giá trị mới mẻ hiện đại kia. Cũng vậy, khoa học kỹ thuật tuy vẫn có nhiều ít nơi nhiều nền văn minh khác, nhưng cũng chỉ được phát triển quy mô và triệt để ở châu Âu Kitô giáo mà thôi. Nói như thế là để cho thấy vai trò đặc biệt của Kitô giáo đối với văn minh này. Tuy nhiên, sau nhiều tranh luận sôi nổi, cuối cùng người ta đã đi tới một sự thỏa hiệp. Lời mở đầu của Hiến chương Liên hiệp châu Âu hiện nay quy chiếu về những di sản văn hóa, tôn giáo và nhân văn của châu Âu. Danh từ tôn giáo được sử dụng thay cho Kitô giáo, đó là một thắng lợi đặc biệt của người Pháp. Kính thưa quý vị! Các bạn thân mến, xin giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Kitô giáo trong thế giới hôm nay của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo, dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Trong thái độ của giới chính trị và truyền thông hiện nay, rõ ràng có sự kỳ thị đối với Kitô giáo. Hàng ngày, nhiều nơi trên thế giới, người Kitô hữu bị đe dọa, bị đàn áp, bị bắt bớ, bị chém giết, nhà cửa họ, nhà thờ họ bị đốt phá. Bi đát nhất có lẽ là thiểu số người Kitô hữu ở Iraq. Những nhóm khủng bố làm mọi cách, kể cả chém giết, để buộc họ phải rời đất nước ra đi. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nói tới một sự thanh lọc tôn giáo. Ở Pakistan, có luật chống xúc phạm đến nhà tiên tri Mahomet, tới kinh Koran, thậm chí tới các nhà lãnh đạo Hồi giáo. Những ai phạm luật này đều bị phạt hết sức nặng nề, không loại trừ bị xử tử. Bất cứ ai nghe một lời xúc phạm tới Hồi giáo đều có thể tới báo cảnh sát gần nhất và tố cáo. Nhưng ngay cả khi, trong một cuộc cãi vã giữa một người Hồi giáo và một người khác, người này nói xúc phạm tới người kia, người Hồi giáo vẫn có thể tố cáo họ về tội phạm thánh. Thật ra là vu cáo, và cảnh sát có quyền bắt họ nhốt ngay. Một vài nước khác còn có luật chống cãi giáo, theo nghĩa chính xác là cấm bỏ đạo mình đang theo để gia nhập một đạo khác. Nhưng trong thực tế, luật này chỉ cấm người Hồi giáo hay người đạo Hindu cải đạo mà thôi. Đằng khác, nó còn nhắm tới hoạt động truyền giáo hoặc bị coi là truyền giáo trực tiếp hay gián tiếp của các tôn giáo khác, thường là nhắm vào Kitô giáo đối với các tín hữu Hồi giáo và đạo Hindu. Tất cả các sự kiện nêu trên đều là vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo. Nhưng lạ thay, hầu hết các chính phủ đều im lặng. Giả sử đó là tình cảnh của một thiểu số tín đồ Hồi giáo hay tín đồ của một tôn giáo khác trong một nước đa số theo Kitô giáo, chắc chắn các chính khách và giới truyền thông châu Âu đã làm ầm ĩ lên rồi. Thái độ hai mặt này mang tính chính trị hay ý thức hệ, chứ không liên quan đến lương tâm đạo đức muốn bảo vệ công lý. Chúng ta phải đọc và hiểu sứ điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình, nhân ngày Hòa bình Thế giới ngày 1 tháng 1, 2011, trong bối cảnh tự do tôn giáo bị vi phạm nói trên. Ngay trong đoạn mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha viết: Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tất cả mọi người và từng người, những lời cầu chúc khang an và thịnh vượng, nhưng nhất là lời cầu chúc an bình. Đáng tiếc là, trong năm sắp chấm dứt cũng đã có những cuộc bách hại, kỳ thị và những hành vi kinh khủng bạo lực và bất bao dung về tôn giáo. Tự do tôn giáo có cội nguồn là phẩm giá con người, là bản tính siêu việt của con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Vi phạm tự do tôn giáo là vi phạm nhân quyền. Tự do tôn giáo không giới hạn vào cá nhân mà còn có chiều kích xã hội. Nó cũng không thu hẹp vào tự do phụng tự, nhưng còn liên quan tới các hoạt động khác của tín hữu và tổ chức tôn giáo trong xã hội. Các cộng đoàn tôn giáo đóng góp không nhỏ cho công ích, đó là điều không thể phủ nhận. Đặc biệt, nên nói tới đóng góp của tôn giáo về mặt luân lý đạo đức trong lĩnh vực chính trị. Đức Benedicto khẳng định, ta có thể nói rằng, trong số các quyền và tự do cơ bản, có căn cội trong phẩm giá con người, tự do tôn giáo có một quy chế đặc biệt. Khi tự do tôn giáo được nhìn nhận thì phẩm giá con người được tôn trọng trong căn cội của nó và luân lý cũng như các định chế của các dân tộc được củng cố. Trái lại, khi tự do tôn giáo bị chối bỏ, khi con người toan tính ngăn cản việc tuyên xưng tôn giáo hoặc tín ngưỡng và cuộc sống phù hợp với tôn giáo, thì người ta xúc phạm đến phẩm giá con người và đồng thời đe dọa công lý và hòa bình, là những điều dựa trên trật tự ngay thẳng của xã hội được xây dựng dưới ánh sáng của sự thật và sự thiện tối cao. Nói cho cùng, vai trò thiết yếu của tôn giáo đối với đời sống con người, cá nhân cũng như tập thể, nằm trong lĩnh vực luân lý đạo đức. Cả trong những trường hợp nó không được phép hoạt động trong phạm vi giáo dục, văn hóa và xã hội. Một tôn giáo chân chính vẫn hữu ích cho cộng đồng như một thứ uy quyền luân lý bảo vệ sự thiện và sự thật, và hướng dẫn tín đồ ăn ngay ở lành và trở nên người công dân tốt. Phải chăng chính là trong vai trò bảo vệ sự thật và sự thiện này mà Kitô giáo thường bị con người thời nay ghét bỏ vì họ có một quan niệm khác về tự do, chân lý và sự thiện?
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo do Duy An trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ lần lượt theo dõi lịch sử hình thành của học thuyết xã hội công giáo.
theo một nghĩa rộng thì có thể nói rằng học thuyết xã hội của giáo hội ra đời cùng một lúc với Kitô giáo. Thực vậy, Kitô giáo không phải chỉ gồm những chân lý về mầu nhiệm Thiên Chúa, nhưng còn kèm theo rất nhiều đạo lý về mối tương quan giữa con người với tha nhân, với gia đình và xã hội. Dọc theo dòng lịch sử, đã có bao nhiêu vị chủ trăn và thần học gia đã suy tư nhắc nhở các tín hữu về những chiều kích của nghĩa vụ công bằng bác ái. Tuy nhiên, theo nghĩa chặt, thì học thuyết xã hội được thành hình từ hơn một thế kỷ nay và có thể lấy thông điệp Rerum Novarum của Đức Leo thứ 13 năm 1891 làm khởi điểm. Bối cảnh lịch sử của nó là cuộc cách mạng kỹ nghệ tại Âu Châu, lôi kéo theo rất nhiều cuộc thay đổi về những công cụ sản xuất cũng như những mối tương quan xã hội. Thực ra, xã hội tại Âu Châu đã bị lay động từ nhiều thế kỷ trước do nhiều nhân tố khác nhau. Trước tiên là các cuộc cách mạng chính trị lật đổ các chế độ chuyên chế, đòi hỏi tự do bình đẳng cho hết mọi công dân. Điển hình là cách mạng Pháp năm 1789. Tiếp theo của cách mạng chính trị đòi các quyền tự do cho công dân là thuyết tự do kinh tế. Theo đó, trong lĩnh vực kinh tế, chính quyền phải để cho sáng kiến tư nhân hoạt động, chứ không được can thiệp vào guồng máy sản xuất, nghĩa là từ việc thiết lập cơ xưởng cho tới khế ước thuê mướn nhân công lẫn giá cả. Về phần này, chúng ta có thể tìm hiểu vài học giả tiêu biểu như Adam Smith 1723-1790 và David Ricardo 1772-1823. Chủ thuyết tự do cũng đề cao tư sản như là cái gì thánh thiêng ngang hàng với tôn giáo và gia đình. Những tiền đề của chủ thuyết tự do khi được áp dụng vào cuộc cách mạng kỹ nghệ, không những đã làm thay đổi các điều kiện làm việc từ công nghiệp sang kỹ nghệ, từ đồng quê lên thành thị, nhưng còn tạo ra những giai cấp mới trong xã hội, một bên là lớp tư bản và một bên là lớp vô sản. Từ khi mà mức sống giữa đôi bên càng lúc càng chênh lệch, thì hai bên càng ngày càng trở nên đối thủ của nhau. Đứng trước tình trạng bất công mà đa số dân nghèo phải chịu đựng, nhiều học giả, tựa như Robert Owen, Saint-Simon, Proudhon và nhất là Karl Marx, đã cho rằng nguồn gốc của các bất công xã hội là chủ nghĩa tự do kinh tế. Vì vậy, muốn dẹp đi những bất công thì chính quyền phải cần nắm giữ các bộ máy sản xuất. Không những Marx chỉ đề ra một lý thuyết, nhưng ông còn khơi lên một hiệp hội quốc tế các công nhân từ năm 1866 mang tên là Đệ Nhất Quốc Tế, nhằm chuẩn bị cho giới lao động nắm chính quyền, dẹp tan chế độ tư sản. Học thuyết xã hội của giáo hội đã ra đời trong hoàn cảnh đó. Tuy nhiên, cũng cần phải thêm rằng, giáo hội không những chỉ phải đương đầu với những lý thuyết tự do trong lĩnh vực kinh tế. Thực vậy, từ thời cách mạng chính trị bên Pháp, giữa giáo hội và chủ nghĩa tự do còn có những cuộc đụng độ trên những phạm vi khác nữa, thí dụ như về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, từ trời hay là từ nhân dân, về tự do lương tâm, ai muốn theo đạo nào thì theo, hay là phải theo đạo chân thật. Các giáo hoàng Gregorio thứ 16 trong các thông điệp Mirari Vos năm 1832, Singularinos năm 1834, và Đức Pio thứ 9 trong thông điệp Sin Labus, danh mục những sai lầm của thời đại năm 1864, đã lên án những tiền đề của chủ thuyết tự do trong lĩnh vực chính trị, nhưng thái độ lên án mang tính cách tiêu cực. Đức Leo thứ 13 bắt đầu tạo ra một học thuyết có tính cách tích cực và vững chắc về luân lý xã hội, để đáp lại những học thuyết tự do lẫn học thuyết cộng sản về nguồn gốc quyền bính trong xã hội, về ý nghĩa của tự do, về mối quan hệ giữa giáo hội và nhà nước. cách riêng với thông điệp Rerum Novarum năm 1891, Đức Leo thứ 13 giải quyết vấn đề mà sự kỹ nghệ hóa đã đặt ra, đó là một thiểu số người giàu đã áp đặt ách nô lệ lên đại đa số người vô sản. Có thể coi đây như là khởi điểm của học thuyết xã hội của giáo hội, tuy phải nhìn nhận rằng các văn kiện chính thức của giáo hội đã được chuẩn bị trước đó nhờ những nhà thần học hoặc các giáo dân đi tiên phong. Từ thông điệp Rerum Novarum trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế, và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, thời phác họa những vấn đề từ năm 1891 đến năm 1931. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế năm 1931 đến năm 1939. Giai đoạn 3, thời thế chiến và chiến tranh lạnh năm 1939 đến năm 1958. Giai đoạn 4, thời lạc quan của thập niên 60 năm 1958 đến năm 1969. Giai đoạn 5, thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội năm 1969 đến năm 1989. Giai đoạn 6, từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Chúng ta hãy lược qua những nét chính của mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1, thời phác họa vấn đề. Không phải tất cả mọi giới công giáo đều hoan hỷ đón nhận thông điệp Rerum Novarum. Một nhóm trưởng giả đã trách Đức Leo thứ 13 là đã vượt quá thẩm quyền của mình khi can thiệp vào những vấn đề xã hội, thay vì chú trọng đến chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp ấy đã thức tỉnh lương tâm của nhiều tín hữu về vai trò của mình trong xã hội. Trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ thứ 20, người ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến đã được xúc tiến về phía các chủ nhân cũng như các công nhân Kitô giáo, muốn đem ra áp dụng đạo lý của hội thánh. Chính trong khi thực hành, người ta mới thấy nảy ra những vấn đề mới mà thông điệp chưa nghĩ tới, nhưng cũng nhờ vậy mà học thuyết xã hội dần dần được bổ túc và hoàn chỉnh. Chúng ta hãy nhìn vào vài ví dụ. Người Công giáo có nên thành lập một đảng chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với luân lý hay không? Các công nhân Công giáo nên lập ra nghiệp đoàn riêng hay là nên gia nhập những nghiệp đoàn khác tuy không đồng tín ngưỡng? Riêng về quyền lợi của các công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề phụ cấp dành cho gia đình thuộc về công bằng hay thuộc về đức bác ái. Giai đoạn 2, thời khủng hoảng của các chế độ. Thập niên 30 của thế kỷ thứ 20 được đánh dấu bằng nhiều khủng hoảng. Chế độ tư bản tự do gặp phải cơn khủng hoảng, điển hình với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán New York năm 1929. Chế độ xã hội sau cuộc cách mạng năm 1917 bên Nga cũng bị rạn nứt giữa khuynh hướng đệ nhị và đệ tam quốc tế. Đang khi đó, tại Đức và Ý nảy ra chủ nghĩa quốc xã và phát xít. Thông điệp Quaresimo Anno của Đức Pio thứ 11 năm 1931, kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum, đã vạch ra những sai lầm của ba chủ nghĩa nói trên. Thứ nhất, chủ nghĩa tư bản bị lên án là bất công bởi vì hoàn toàn dựa trên định luật cung cầu, mặc dù đề cao tự do nhưng trên thực tế nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiền lực. Thứ hai, chủ nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp gây ra căm thù trong xã hội. Thứ ba, chủ nghĩa độc tài phát xít bị công kích vì dành cho nhà nước quá nhiều can thiệp vào đời sống xã hội đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân. Nên biết là Đức Pio thứ 11 đã có 3 thông điệp cho 3 chế độ độc tài nói trên. Đức Pio thứ 11 đã mạnh dạn tố cáo tất cả những chủ nghĩa nào, dù hữu phái hay tả phái, dù thuộc khuynh hướng tự do hay xã hội, khi chúng đe dọa sự tự do đích thực của con người. Giai đoạn 3. Thời chiến tranh thế giới và chiến tranh lạnh. Triều đại của Đức Pio thứ 12 trùng với thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự với Thế chiến thứ 2 ngày 1 tháng 9 năm 1939. Khi Thế chiến vừa kết thúc, thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga-Mỹ. Thêm vào đó, ngay tại nước Nga, người ta cũng đã chứng kiến việc hạ bệ Stalin năm 1956, đưa tới sự lên án vào năm 1961 dưới thời Khrushchev, tuy ông này cũng làm thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962 sau khi đã xây bức tường Bá Linh năm 1961. Đức Pio thứ 12 không xuất bản một thông điệp nào về vấn đề xã hội. Nhưng Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát thanh biết bao nhiêu bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế giới. Không những Đức Thánh Cha lên án chiến tranh, nhưng còn vạch ra những nguyên nhân của nó, cũng như đề nghị những nguyên tắc xây dựng một trật tự hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, Ngài cũng đề cập tới những vấn đề như quyền tư hữu, việc quốc hữu hóa xí nghiệp, vân vân. Chúng tôi xin tạm ngưng mục tìm hiểu học thuyết xã hội công giáo tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những giai đoạn tiếp theo của lịch sử hình thành học thuyết xã hội của giáo hội. Xin thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Tội lỗi con, Chúa đã biết. Tội lỗi con, Chúa đã biết. Xin đừng chấp tội con.
Quý vị và các bạn thân mến, có một đệ tử đã hỏi sư phụ như sau: Thưa thầy, làm thế nào để hòa hợp yêu thương và khỏi phải bận tâm tha thứ cho mọi người? Vị sư phụ đáp: Nếu con không nghĩ xấu, không kết tội ai, thì con chẳng cần phải lo việc tha thứ. Vâng, tha thứ vẫn luôn là vấn đề vô cùng khó khăn của tất cả mọi người ở mọi thời đại, từ cổ chí kim. Không thế mà Thánh Phêrô cũng đã bức xúc lắm, nhức nhối lắm, hỏi Chúa: Nếu anh em con xúc phạm con một ngày 7 lần, thì con phải làm sao? Xem ra không dễ có sự khoan dung cho sự xúc phạm, dường như là cố ý như thế. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn cho sự tha thứ, đó là tha thứ không giới hạn. Không phải tha đến 7 lần, mà tha đến 70 lần 7. Một người đã xúc phạm, đã làm tổn thương, đã gây thiệt hại cho ta, đôi khi cả tinh thần lẫn vật chất, làm sao có thể tha thứ được? Ta phải trả thù, để lấy lại sự công bằng cho ta chứ? Thế sao? Chúng ta lại luôn được mời gọi phải thứ tha. Có nghịch lý lắm không? Có dại dột lắm không? Có thua thiệt lắm không? Quý vị và các bạn thân mến! Chúng ta không hề thua thiệt và cũng không hề dại dột. Tha thứ, không những tự nó đã là một điều kỳ diệu, mà nó còn mang lại sự khỏe mạnh cho tinh thần và thể chất của chúng ta. Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm lấy mối hận thù. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Harvard của Mỹ với tựa đề Căn phòng sức khỏe người nữ vừa cho biết 5 lợi ích của sự tha thứ. Thứ nhất, tha thứ làm giảm stress. Thứ hai, cải thiện nhịp tim và huyết áp. Thứ ba, tha thứ xây dựng tốt các mối quan hệ. Thứ tư, tha thứ còn làm giảm đau. Và thứ năm, tha thứ làm cho người ta hạnh phúc, bình an hơn, vì bằng việc tha thứ cho người khác, bạn đã buộc bản thân mình, chứ không phải cái người gây tổn thương cho bạn, chịu trách nhiệm về hạnh phúc của mình. Ích lợi của tha thứ là thế, lý thuyết là thế. Nhưng làm sao để có thể tha thứ được để đón lấy những lợi ích ấy? Bất cứ khi nào bị xúc phạm, bị tổn thương, thì ý nghĩ đầu tiên của chúng ta luôn là kết án, mong người gây hại cho ta phải xin lỗi. Giờ là lúc chúng ta hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ và thái độ. Những thay đổi này sẽ giúp chúng ta bắt đầu tập tành tha thứ. Đừng chờ nhận được lời xin lỗi rồi mới tha thứ. Chúng ta sẽ tránh được tình trạng tâm trí bị đeo đẳng bởi cơn giận dữ nếu chúng ta chấp nhận tha thứ trước khi nhận được lời xin lỗi. Thường thì chính chúng ta mới là gánh chịu các thiệt hại cho sự tức giận gây ra. Điều này có khác gì bạn tự mình đặt niềm vui, sự thanh thản, dễ chịu của bản thân? Hãy thông cảm với sự yếu đuối của người khác, vì người ta có thể hành động vì sự vô tâm. Một khi tâm niệm được rằng những hành vi làm ta tổn thương đều là những hành vi của sự vô tâm và u mê, chứ không phải do cố ý và sáng suốt, thì chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát cho tâm hồn. Hãy biết rằng đời sống còn chìm trong vô tâm thì chắc chắn không thể tránh khỏi những hành vi thiếu ý thức và thiếu tự chủ. Ta cần tha thứ và giúp nhau vượt qua gian khó, chứ không phải ngồi đó mà đòi hỏi người khác phải luôn hoàn hảo theo tiêu chuẩn của mình. Và cũng có thể người ta hành động vì nỗi lo sợ hoặc niềm đau của chính họ. Có một câu nói rằng, đằng sau bất cứ hành động thô lỗ nào, thường là một câu chuyện đau lòng. Tác giả Minh Niệm trong cuốn Hiểu về trái tim nói rằng, nếu bình tĩnh và biết quan sát, thì bao giờ ta cũng nhận thấy kẻ gây ra lầm lỗi chính là nạn nhân rất đáng tội nghiệp. Họ có thể làm cho ta đau vì đã lỡ gây tổn thương, nhưng chính họ mới là người đau khổ nhiều nhất vì năng lượng sân hận và những bế tắc tâm lý đang bủa vây và hành hạ họ trong từng giây từng phút. Họ càng tỏ ra cứng đầu, không biết lỗi, thì lại càng tỏ ra đáng thương hơn, bởi không biết bao giờ họ mới có thể tìm ra để thiết lập đời sống bình an và hạnh phúc. Và đừng quên bản thân ta cũng rất yếu đuối và gây ra không ít lỗi lầm. Điều này là điều vô cùng quan trọng trong tiến trình tha thứ. Nếu ta nhận thấy ta cũng bất toàn như tất cả mọi người, và ta cũng không ít lần gây ra lầm lỗi, thì ta sẽ rất dễ dàng khoan dung và từ tâm đối với những lầm lỗi của anh chị em. Lạy Chúa, chúng con còn quá nhiều tham sân si và u mê, nên vẫn rất khó khăn khi tha thứ. Xin Chúa giúp chúng con mở lòng, mở trí, để chúng con ngộ được rằng, khi tha thứ, thì người hưởng ân lộc, hưởng niềm vui, bình an và hạnh phúc là chúng con được hưởng trước, chứ không phải người đã xúc phạm đến chúng con. Khi có ai làm chúng con bị xúc phạm, xin Chúa giúp chúng con luôn có thể thưa lên với Chúa lời cầu nguyện tuyệt vời của Chúa Giêsu. Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Amen.
Con đã biết phận con chỉ là cát bụi nên yêu đuối, con hoài xa ngã Chúa ơi, nhưng con tin rằng tình Chúa vô bờ, nhưng con tin rằng tình Chúa tràn hòa, con được thương tha. Chúa là...
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị.